Hồi bốn, chàng bé gan kinh hồn nơi ngọc trướng, chàng to bụng ra sức sớm đào hoa. Bấy giờ Trí Thâm đang đứng trước mặt sư cụ mà nói rằng: sư phụ dạy sao cũng xin theo mệnh, nhưng không biết rằng sư phụ cho ở nơi đâu. Sư cụ nói: ta có một người anh em gọi là Trí Thanh Thiền Sư, hiện đang trụ trì ở chùa Đại Tướng Quốc bên Đông Kinh. Vậy ta cho ngươi cầm một phong thư này, sang đó ở đấy mà tu hành mới được. Còn bốn câu kệ ta đọc ra đây, ngươi nên nhớ lấy mà suy nghiệm về sau. Nói xong liền đọc bốn câu kệ rằng: gặp rừng thì giấy, thấy núi thì giàu, qua non thì mau, đến sông thì khá. Trí Thâm nghe bốn câu kệ nhậm thuộc lòng tử tế, rồi lạy từ tạ sự tạ sư phụ, rồi thu thập khăn gói hành lý và từ giả chúng tăng mà đi xuống ngũ đài. Bần khuân giả cảnh giả thầy, trời cao đất rộng, thân này bốn phương. Các sư ở chùa thấy Trí Thâm đã đi rồi thì ai nấy cũng có vẻ mừng. Cách đấy vài hôm, Triệu Viên Ngoại đem tiền nông thợ thuyền đến núi đài, ngũ đài để sửa chữa lại mái đình và sửa sang hai pho tượng kim cương cho được hoàn nguyên như cũ. Còn về phần Trí Thâm, sau khi đã từ biệt giả cảnh giả chùa, liền xăm xăm đi xuống nhà thợ rèn ở dưới chân chùa để lấy giới đao cùng thuyền trưởng. Khi thợ rèn đã đánh xong rồi, Trí Thâm mua một cái bao dao để bỏ giới đao vào đó và lại mua sơn để sơn thuyền trưởng cho cẩn thận. Đoạn rồi thưởng tiền cho thợ rèn và khoác khăn gói, vác đao trượng đi sang Đông Kinh. Trong nửa tháng trời, Trí Thâm đi đường không hề vào một nhà để trọ, chỉ đến bữa ăn thì tìm vào hàng rượu hàng thịt mà chén no say, rồi lại một mình thui thủi ra đi. Một khẩu giới đao, một thanh quyền trượng, thuyền trượng, bốn phương non nước như đón khách tan bồng. Cái cảnh nhà sư bây giờ thật là thỏa chí, không bó buộc như lúc còn ở chùa. Một hôm, Trí Thâm đi lững thững trên đường, trông ra bốn bên một màu nước biếc non xanh, rất là ngoạn mục. Bèn vừa đi vừa ngắm một mình, mà mặt trời sắp lặn non tây không biết. Bấy giờ mới hoảng hốt đi tìm chỗ trọ, nhưng đường xa quãng vắng, chung quanh lại lạnh ngắt hơi người, không biết vào đâu cho được. Bất đắc dĩ lại phải cố đi tìm một nơi khác. Chàng đi tới 20-30 dặm đường, qua một cái cầu, rồi đến một nơi trang viện. Xung quanh cây cối um tùm, mà đằng sau thì toàn là non núi. Trí Thâm đi đến trước một cửa trang viện, thấy những người ở trong đó đang rộn rịp tưng bừng như là một nhà đám, liền vào tận cổng gọi trang khách đến để hỏi. Vừa khi cất mồm toan hỏi thì đã thấy trang khách nói trước lên rằng: nhà sư đi đâu mà tối tăm lần mò đến đây? Trí Thâm chống cây trượng xuống đất mà đáp rằng: tôi đi đến đây lỡ độ đường xin vào ngủ trọ một tối. Trầm tràng tôi có việc không thể nào vào trọ được. Tôi chỉ trọ một tối, rồi sáng mai tôi sẽ đi, sao mà không được? Thôi, nhà sư đi tìm chỗ khác đi, chứ ở đây không trọ được đâu. Trọ để mà chết hay sao? Nói lạ, trọ một đêm mà chết cái gì? Trang khách gắt lên rằng: có đi thì đi, không thì trói vào kia bây giờ. Thủy Thầm nghe nói tức mình, sấn cổ lên mà mắng rằng: thằng nhà quê này vô lý, ta làm gì mà mi bảo trói ta? Lũ trăng khách thấy vậy thì đổ xô đến, đứa thì mắng, đứa thì đuổi, đứa thì khuyên bảo. Bây giờ Trí Thâm đã cáu tiết lên, toàn dơ thuyền trưởng để đánh. Chợt có một ông lão trạc ngoài 60 tuổi, chống một cây gậy rất là dài ở trong nhà, ra hỏi lũ trăng khách rằng: chúng bay làm gì mà ầm ầm lên thế? Trăng khách mới đáp rằng: bẩm có lão sư này toàn đến đánh chúng tôi. Trí Thâm không đợi dứt lời liền nói ngay rằng: tôi là sư ở Ngũ Đài Sơn, đi sang Đông Kinh có việc, nhân trời tối qua đây ngủ nhờ quý trang một tối, ai ngờ đám người nhà vô lễ cứ toan những trối và đánh là nghĩa làm sao. Ông lão nghe vậy bèn bảo Trí Thâm rằng: nếu người có phải là ở bên Ngũ Đài Sơn thì xin mời vào trong này. Nói xong dẫn Trí Thâm vào trong nhà mời ngồi rồi nói rằng: xin sư phụ tha lỗi cho, lũ người nhà chúng nó ngu si, không biết nên sắc láo như vậy. Chứ chúng tôi đây xưa nay vẫn kính Phật thờ trời, có đâu mà dám làm thế. Ngày nay dẫu trong nhà tôi đây có việc, xong cũng để sư phụ nghỉ ngơi một tối chẳng có hại gì. Thế chẳng hay quý trang đây là nơi nào? Thưa người, tôi đây là người họ Lưu, đây gọi là xóm Đào Hoa, cho nên người ta thường gọi tôi là Đào Hoa Trang Lưu Thái Công. Vậy dám hỏi sư phụ pháp hiệu là gì? Tôi nguyên họ Lỗ, sao theo sư cụ Trí Chân tôi ở chùa Ngũ Đài, nên người đã đặt cho tôi một pháp hiệu là Lỗ Trí Thâm. Bây giờ đã tối, xin sư phụ ngồi nghỉ rồi xơi cơm, nhưng chẳng hay sư phụ có dùng được đồ mặn hay không? Tôi đây bất cứ chay hay mặn, thể có rượu có thịt, trâu bò thì tôi cũng ăn được hết. Nếu vậy thì tôi bảo người nhà dọn rượu cho sư phụ. Nói đoạn, tràng khách lấy rượu thịt và các thứ rau quả cơm nước lên để thiết đãi nhà sư. Trí Thâm bỏ tay nải xuống, cởi bao đao ra để một bên, rồi gắp thịt ăn uống tự do một lúc, hết sạch cả cơm rượu và một mâm thịt, làm cho Lưu Thái Công trông thấy mà phải kinh sợ. Được một lát, Lưu Thái Công bảo trang khách dọn một trang phòng ở bên ngoài để cho Trí Thâm nghỉ, mà dặn rằng: sư phụ cứ đi nghỉ, nếu đêm nay ở đây có xảy ra huyên náo thì sư phụ cũng mặc đấy mới được. Lỗ Trí Thâm liền hỏi: vậy thì ở quý trang có việc chi làm vậy? Việc đó các ngài đã tu hành, không nên hỏi đến làm chi. Trí Thâm lại hỏi: tôi trông Thái Công làm sao mà không được vui vẻ như thế? Chẳng hay vì tôi đến đây phiền nhiễu đến Thái Công, thì sáng mai tôi sẽ tính tiền trả lại hết cho Thái Công. Sư phụ nói làm gì vậy? Nhà tôi đây thiết đãi chư tăng cũng nhiều, chứ đâu một mình ngài mà lại không chu tất nổi hay sao? Tôi đây sở dĩ phiền muộn là chỉ vì hôm nay gả chồng cho đứa con gái của tôi mà thôi. Trí Thâm cười mà đáp rằng: lạ chưa, con trai lớn thì lấy vợ, con gái lớn thì lấy chồng, đó là lẽ thường trong trời đất, càng chi mà cũng phải lo. Đành là vậy, nhưng việc hôn nhân này có phải là tôi ưng thuận hay đâu? Trí Thâm lại cười mà nói rằng: ông cụ này mới lạ chứ, đã không bằng lòng thì sao lại gả chồng cho nó. Được, tôi xin kể nguyên ủy để sư phụ nghe. Nguyên tôi có một đứa con gái, năm nay nó được 19 tuổi, chưa dám gả chồng. Nhân gần đây ở trên núi Đào Hoa Sơn có hai ông đại vương đến đóng trại ở nơi đó, tụ đến 500-700 người để cướp bóc dân gian, mà hoàng quân trị mãi không nổi. Sao có một người biết nhà tôi có đứa con gái, liền đưa sang đây 20 lạng vàng và một mấy tấm lụa bạc ép phải gả con. Đã hẹn đến hôm nay là làm lễ thành hôn, tôi đã định từ chối, song thấy mình yếu đuối không làm gì được thì đành phải chịu thôi. Vì thế cho nên tôi phiền não thế đó mà. Trí Thâm nghe dứt lời liền nói: à, té ra câu chuyện như thế đấy. Nếu vậy thì tôi sẽ có cách để khuyên giải, cho người ấy hồi tâm hướng đạo. Cụ ơi, cụ đừng lo nghĩ thêm phiền. Chết nổi, khuyên giải chi, hạng ấy họ ăn thịt người không tanh, làm thế nào làm cho họ hồi tâm hướng đạo được? Tôi ở Ngũ Đài Sơn nhờ sư phụ dạy cho tôi được một phép màu, dẫu đến sắt đá cũng có thể chuyển được, chẳng lo là người. Bây giờ cụ cứ bảo cho cô dâu ẩn đi một chỗ khác, còn trong phòng thì cứ mặc cho tôi vào đấy, rồi tôi sẽ có cách khuyên giải người kia. Lưu Thái Công có vẻ quá mừng mà nói rằng: nếu vậy thì hay lắm, nhưng chỉ sợ chạm phải râu hùng thì hơi nguy hiểm mà thôi. Không hề chi, cụ cứ để mặc cho tôi sẽ xử được. Bây giờ Trang Khách đứng đấy đều lấy làm kinh lạ. Đoạn rồi Lưu Thái Công lại nói với Trí Thâm rằng: nếu vậy thì nhà tôi thật là có phúc, mới có gặp được Đức Phật giáng thế mà cứu độ cho. Nhưng chẳng hay sư phụ có sơi cơm nữa hay không? Cơm thì không cần, nhưng phải có rượu cho tôi một ít cũng hay. Lưu Thái Công vâng dạ luôn mồm, rồi sai Trang Khách lấy ra một con thịt quay và một bình rượu thiệt lớn đem lên cho Trí Thâm uống. Trí Thâm ngồi uống 20 bình rượu, lại ăn hết cả con vịt quay, rồi đứng dậy hỏi Thái Công rằng: cụ đã cho cô con gái đi trốn chưa? Bẩm đã. Nếu vậy thì cụ cho dẫn tôi vào phòng đợi tân lang đến. Nói đoạn sai người vác khăn gối và tự cầm đao trượng đi theo Thái Công vào trong phòng. Khi tới nơi, Lỗ Trí Thâm bảo cho Thái Công đi ra, để một mình ở trong phòng. Đoạn rồi đem các bàn ghế để sang một bên, rồi để đao với trượng lên giường, rồi cởi quần áo nhảy lên giường để ngồi chồm hổm ở nơi đó. Ngoài kia, Lưu Thái Công vừa mới bày biện bàn tiệc xong thì xa xa đã trông thấy đèn đuốc sáng trưng, người ngựa tấp nập ở đằng xa kéo đến, liền mai mai mãi mãi mốt mốt chạy ra ngoài cổng mà đón vào. Khi toán ấy gần đến nơi thì thấy cờ quạt phất phới sáng choang, một lũ tiểu lâu la đầu đội khăn đỏ, lưng cũng thắt dây đỏ, cầm hai hàng đèn lồng đi trước, rồi đến đại vương cởi con ngựa trắng long quăng đi chính giữa. Lưu Thái Công thấy đại vương xuống ngựa thì vội vàng quỳ ngay xuống đất mà rót rượu dâng. Đại vương thấy vậy chạy đến cầm tay Thái Công dắt dậy mà bảo rằng: bây giờ cụ là nhạc phụ của tôi, sao lại quỳ như thế? Lưu Thái Công nói: thưa ngài, tôi là thuộc hạ của ngài, có đâu dám vô lễ được. Bây giờ đại vương hơi có dáng sai, liền bảo Thái Công rằng: cụ được người con rể như tôi, tưởng không còn gì hơn nữa. Nói xong uống luôn 3 chén rượu, rồi đi thẳng vào trong nhà ngồi nghỉ, và gọi lũ lâu la đến trước thềm để hòa nhạc khua trống làm vui. Đại vương hỏi Lưu Thái Công rằng: dám thưa trượng nhân, phu nhân nhà tôi đâu? Thưa ngài, cháu nó còn thẹn, chưa dám ra đây để nghênh tiếp. Đại vương cười nói rằng: đem rượu đây, để ta mời trượng nhân đã. Nói đoạn tay cầm chén rượu đưa ra mời Thái Công mà nói: xin phép trượng nhân, để tôi vào chào phu nhân, rồi sẽ ra đây cùng uống rượu. Bấy giờ trong bụng Thái Công đang chăm chăm mong cho đại vương đến mau để nhà sư khuyên giải hộ, liền tay cầm lấy cây nến, rồi đưa đại vương đi qua một bức bình phong thẳng tới phòng của cô dâu mới. Khi tới nơi, Thái Công trỏ lối cho đại vương vào trong phòng, rồi cầm cây nến chạy ngoắt ra ngoài để mà trốn, chưa biết hay dở dữ lành ra làm sao. Đại vương đẩy cửa phòng đi vào thì thấy tối mịt như bưng, không có đèn đuốc gì cả, liền nói: quái lạ, sao ông cụ lại không cho thắp đèn đốm mà để cho phu nhân ta phải ngồi ở cái chỗ tối tăm như vậy? Ngày mai ta bảo lâu la mang sang một thùng dầu để thắp mới được. Khi ấy Lỗ Trí Thâm ngồi yên ở trong màn, nghe nói thì cố bấm bụng nhịn cười mà không dám nói. Đại vương sờ lần mãi mới tới được màn, rồi hỏi: phu nhân ở đâu, sao không ra đón tiếp ta? Có việc gì mà thẹn? Ngày mai đã là một bà phu nhân áp trại rồi. Đại vương vừa nói vừa giơ tay vén màn lên, rồi lần mò sờ soạn vào trong giường. Vừa hay cái tay vô tình kia đã sờ ngay vào cái bụng của Trí Thâm. Trí Thâm liền nắm lấy cái khăn và đai mà giật ngã một cái, té xuống giường, đánh cho một đấm mà mắng rằng: quân ăn cướp này. Nói xong lại đấm luôn cho mấy đấm nữa vào giữa màng tai. Đại vương kinh hoàng mà kêu lên rằng: sao ông lại đánh tôi như thế? Trí Thâm cũng đáp lại rằng: bà làm cho biết tay bà đấy mà. Đoạn rồi vật ngã đại vương ra bên giường, đánh luôn mấy cái nữa, làm cho đại vương phải gào to lên, kêu người đến cầu cứu. Lù Thái Công ở ngoài nghe thấy vậy thì rụng rời sợ hãi, không hiểu nhà sư giảng thuyết ra làm sao mà lại có tiếng người kêu cứu như vậy. Liền hất hớ hất hải đưa đám lâu la cầm đèn đuốc vào xem. Khi vào tới nơi, thấy một ông sư vệ bụng cởi trần truồng đang cưỡi trên bụng của đại vương, thì ai nấy cũng đều kinh sợ tức giận mà thét nhau vào để cứu đại vương. Chỉ thầm thấy bọn lâu la đều vác gậy vác giáo xông vào, thì bỏ đại vương đấy mà vớ lấy cái quyền cái thuyền trượng bồ ra để đánh. Lũ lâu la thấy thế lực nhà sư hung tận như thế thì đổ nhau mà chạy, không ai dám sắn vào nữa. Đại vương thừa thế chạy thoát ra ngoài, liền vội vàng ra cổng bẻ một cành liễu nhảy tót lên mình con ngựa toan bỏ chạy. Ngờ đâu khi đã bước lên được mình ngựa, đánh lấy để mấy chục cái roi mà ngựa cứ quanh co không chạy được. Đại vương lấy làm kinh sợ, chắc rằng vận mệnh ta đã đến nơi, cho nên ngựa cũng khinh người mà nó không chịu chạy nữa. Than ôi, ví không vướng chút nợ tình, thời chi đến nỗi dẫn mình trong gai. Sao đại vương xem rõ mới biết là tại cái dây buộc ngựa vẫn chưa có cỡ ra, cho nên người ngựa không sao mà chạy được. Đại vương thấy vậy, mãi mốt bứt đứt cả sợi dây mà quất roi cho ngựa chạy về sân trại. Khi đi đường, trong bụng vẫn oán thầm Lưu Thái Công là một người phản trách, nhất định sẽ có phen báo lại mới nghe. Về phần Lưu Thái Công thấy đại vương đi rồi, liền bảo Lỗ Trí Thâm rằng: sư phụ mà làm như thế thì khổ cho nhà của tôi. Trí Thâm cười mà nói rằng: xin cụ tha lỗi cho tôi, để tôi mặc quần áo rồi rồi sẽ xin thưa chuyện với cụ. Thái Công để Lỗ Trí Thâm mặc xong quần áo, kéo đi ra ngoài mà bảo rằng: trước tôi vẫn tưởng rằng sư phụ khuyên bảo như thế nào, ai ngờ sư phụ lại đánh hắn như thế. Tất nhiên hắn sẽ về sơn trại và mang thêm quân ngựa đến đây giết hết cả nhà tôi mất. Trí Thâm ung dung đáp: cụ chớ ngại, tôi đây chính là Lỗ Đề Hạt ở Vinh Quang Kinh Lược đất Vị Châu, vì đánh chết người mới phải xuất gia đầu Phật đây. Lũ nó dẫu có tới 1-2 ngàn binh mã đi nữa, tôi cũng không coi ra vào đâu cả. Nếu không tin thì xin nhắc thử cái cây thuyền trưởng này thì sẽ biết. Lũ trăng khách nghe xong, anh nào anh ấy cũng chạy tới nhắc thử cây trưởng xem sao, nhưng không ai mà nhắc lên nổi. Đến lúc Trí Thâm cầm lên tay thì nhẹ nhõm tự hồ như cầm một cây bớt vậy. Thái Công thấy thế lấy làm mừng rỡ mà nói rằng: nếu thế thì sư phụ hãy ở đây cứu giúp tôi mới được. Cái đó là chắc hẳn rồi, khi nào dám bỏ cụ mà đi ngay. Lưu Thái Công hớn hở vui mừng mà rằng: bây giờ tôi xin bảo lấy rượu để sư phụ xơi, nhưng ngài chớ có uống sai quá chén mà nguy mất. Trí Thâm nói: cụ không biết tính tôi uống một phần rượu thì khỏe lên một phần, chứ uống 10 phần rượu thì lại khỏe thêm 10 phần, không có sai bao giờ mà sợ. Thế thì còn gì hơn nữa, nhà tôi đây còn rượu thịt, xin sư phụ cứ xơi cho. Lưu Thái Công nói xong liền sai người dọn thêm rượu thịt ra để Trí Thâm đánh chén. Bên kia đại vương phóng ngựa chạy về đến sân trại, trông thấy đại đầu lĩnh liền xuống ngựa mà kêu lên rằng: đại ca ơi, đại ca cứu tôi không. Người đầu lĩnh trông thấy đại vương đầu thì không khăn, lưng không vải, bơ phờ hoảng hốt như người mất vía, liền hỏi: làm sao mà như thế? Anh kia liền đem đầu đuôi thuật lại cho mà nghe, rồi bảo với đại đầu lĩnh rằng: anh phải nghĩ cách làm sao mà cứu cho được tôi mới được. Đại đầu lĩnh nghe nói nổi giận mà rằng: nếu vậy anh em cứ nghỉ ở nhà, để tôi đi bắt cái thằng ấy đến đây mới được. Nói xong quay lại gọi lâu la đóng ngựa sắp thương để đi. Đại đầu lĩnh nhảy lên mình ngựa, tay cầm ngọn thương, thét lâu la trong trại phải nhất tề đi xuống trang viện. Ủy thế ầm ầm như bể sôi núi chuyển, ai cũng phải kinh. Bây giờ Lỗ Trí Thâm đang ngồi đánh chén một mình, bỗng thấy trang khách vào mà báo rằng: đại đầu lĩnh ở núi Hoa Đào hiện ra dẫn các lâu la đến kia kìa. Trí Thầm nghe báo thì bảo với Trang Khách rằng: các ngươi cứ im lặng để ta đánh ngã một đứa nào thì các ngươi á cứ trói lại giải lên quan mà lấy tiền thưởng. Các ngươi mang giới đao đây ra cho ta. Nói đoạn đứng dậy chống thuyền trượng cắp giới đao ra đi. Khi gần tới cổng đã trông thấy đốm đuốc sáng trưng, một tên đại đầu lĩnh cưỡi ngựa cầm thương ở ngoài mà quát rằng: đứa nào giỏi nấp ở trong ấy ra đây quyết trận với ta xem sao. Trí Thầm cũng hầm hầm giận dữ quát lên rằng: bày chưa biết ta hay sao, để ta đánh cho một trận mà xem. Đoạn rồi múa thuyền trượng xông ra toan đánh. Bỗng đại đầu lĩnh bên kia dừng thương lại mà bảo rằng: hòa thượng hãy khoan tay, nói tên họ cho ta biết, ta nghe thấy tiếng hòa thượng quá quen. Ta đây chính là Đề Hạt Lỗ Đạt ở Dinh Quan Kinh Lược ngày trước đây. Người kia nghe nói liền cười to lên mà rằng: tưởng ai, té ra là Lỗ đại ca. Nói xong xuống ngựa vất thương ra, rồi chắp tay lại chào mà hỏi rằng: chẳng hay lâu nay đại ca có khỏe hay không? Ai ngờ nhĩ đệ nhà tôi lại chạm phải tay ngài, thật là nực cười. Trí Thâm nghe nói vẫn còn ngờ ngợ chưa tin, liền đứng lui vào mấy bước rồi nhìn kỹ, mới biết đó là tên đã hổ tướng Lý Trung gặp ở Vị Châu khi trước. Lý Trung chào Lỗ Trí Thâm xong rồi liền đến gần mà hỏi rằng: sao quan bác lại xuất gia ăn mặc kỳ như thế này, làm cho tôi khó lòng mà nhận ra được đấy. Trí Thâm đáp rằng: chuyện của tôi còn dài, hãy vào trong này ngồi chơi rồi tôi sẽ nói lại cho. Nói xong dắt tài Lý Trung vào trong nhà. Bấy giờ Lưu Thái Công thấy Lỗ Trí Thâm lại cùng vào một bọn như thế thì trong lòng rất là sợ hãi, không dám thò mặt ra để mà ứng tiếp. Trí Thâm đưa Lý Trung vào nhà mời ngồi và gọi Thái Công ra để nói chuyện. Thái Công sợ hãi lúng túng không dám bước ra. Trí Thâm liền nói: chúng tôi cũng là anh em cả, xin cụ cứ ra mà chơi đừng có ngại. Thái Công thấy nói là anh em thì lại càng sợ hãi, nhưng không ra tiếp đãi thì không được, đành phải rón rén bước ra mà ngồi hầu tiếp chuyện. Lỗ Trí Thâm ngồi ung dung đem chuyện mình từ khi từ giả Lý Trung cho tới cái mục đích ngày nay kể cho hai người nghe, rồi lại hỏi Lý Trung rằng: chẳng hay anh chàng đã gặp tôi lúc nãy là ai, mà sao anh lại ở đấy với hắn? Lý Trung nói: từ ngày tiểu đệ từ biệt ca ca ở Tủ Điếm Vị Châu, rồi lại cùng Sử Tiến chia tay mỗi người một nơi. Sau nghe tin đại ca đánh chết Trịnh Đồ, tiểu đệ muốn tìm Sử Tiến để bàn kế cứu nhau, song không biết hắn ở đâu mà tìm được nữa. Kế đến lúc nghe tin quan quân truy nã lạ thường, đệ lại bỏ Vị Châu để đi nơi khác. Sau khi đi tới núi Đào Hoa đây, bị tiểu bá vương Chu Thông, chính là anh chàng lúc nãy, đem người xuống đón đường để đánh cướp. Đệ liền ra ngoài đánh cho hắn ta thua một trận. Hắn thấy vậy bèn mời đệ lên sân trại mà nhường quyền coi giữ quân lương, bởi thế tiểu đệ mới làm chủ trại ở nơi đó. Trí Thâm cười mà bảo rằng: nếu có phải là anh em ta ở nơi đấy thì cái việc hôn nhân đây tất phải thôi đi. Ông cụ đây chỉ có một người con gái để dưỡng lão về sau, nếu ta ép uổng lứa đôi thì thân già này còn trông cậy vào đâu được. Lưu Thái Công nghe nói cả mừng, liền sai dọn rượu thết đãi hai người và thưởng cho bọn lâu la được ăn uống. Khi ăn uống xong, Thái Công mang số tiền ra để gửi nộp Chu Thông. Trí Thâm liền bảo với Lý Trung rằng: số tiền bác hãy nhận lấy mà mang về, còn việc hôn nhân là ở tay của bác đấy. Lý Trung nhận món tiền rồi nói: vâng, việc ấy không ngại gì, bây giờ hãy đón đại ca lên chơi qua trại của tôi. Và Lưu Thái Công cũng nên lên chơi luôn một thể. Thái Công vâng lời, sai người mang đao trượng và hành lý cho Lỗ Trí Thâm, rồi hai người đi hai cổ kiệu mà theo Lý Trung lên núi. Bấy giờ trời mới sáng thì ba người đã đến cùng sân trại. Lý Trung xuống ngựa đón Trí Thâm và Thái Công vào chơi, rồi vào trong dinh, rồi gọi Chu Thông lên mà nói chuyện. Chu Thông chạy đến trông thấy nhà sư ở đấy thì cả giận mà bảo Lý Trung rằng: sao bác không báo thù cho tôi mà lại mời người ta đến nơi đây? Lý Trung cười mà nói rằng: chú không biết vị hòa thượng này là ai hay sao? Nếu tôi có biết thì không đến nỗi bị đánh như thế này. Thôi, phàn nàn làm chi? Vị hòa thượng này tức là người đánh ba cẳng tay chết anh Trần Quang Tây Trịnh Đồ mà tôi vẫn nói cho chú nghe đấy. Chú Thông nghe nói xoa đầu xoa óc thở dài một tiếng, chắp tay cúi chào Trí Thâm. Trí Thâm cũng đáp lễ lại rồi nói rằng: tôi đã trót lỡ, xin ngài thứ tội cho. Bấy giờ ba bốn người cùng ngồi, rồi Lỗ Trí Thâm bảo với Chu Thông rằng: bác Chu ơi, việc hôn nhân ở nhà Lưu Thái Công không nên ép nữa, vì ông ta chỉ có một người con gái dưỡng lão, mà nếu mình ức hiếp lấy ngay thì thật là bất tiện. Vậy bất nhượng, ta lấy lại tiền mà tìm đám khác thì hơn, bác nghĩ sao? Chu Thông nói: ngài đã dạy thế thì tôi xin vâng lời, không dám nghĩ đến nữa. Trí Thông nói: đại trưởng phu ở đời đã làm việc gì thì không nên nói đi nói lại, thế mới hay. Chu Thông liền bẻ mũi tên ra để thề. Đoạn rồi Lưu Thái Công nộp lại số tiền cưới mà bái tạ ra về. Lý Trung Chu Thông sai giết trâu dê làm tiệc, rồi đưa Trí Thâm đi xem phong cảnh trong trại. Non cao cây rậm, hình thế treo leo, bốn chung quanh toàn là hiểm tuấn. Trí Thâm xem xong lấy làm khen ngợi vô cùng. Được năm ba hôm, Lỗ Trí Thâm xem chừng bọn Lý Trung cũng không phải là người khẳng khái, mà tính khí nhiều điều biển lận khó chịu, liền từ giả xin ra đi. Lý Trung Chu Thông lưu lại nhưng không được, liền nói: nếu quan bác không chịu ở đây thì xin cố lưu đến ngày mai, để chúng tôi đi xoay xem được một chút gì để đưa cho bác làm lộ phí. Sáng hôm sau, Lý Trung Chu Thông đặt rượu tiễn hành, đem các đồ chén ngọc đĩa vàng bay ra để đãi tiệc. Đang khi chén tạc chén thù, bỗng có Lâu La vào báo rằng có mấy người đang áp hộ hai cỗ xe đang đi dưới chân núi. Hai người nghe báo vội vàng cắt một tên Lâu La ở lại để hầu Lỗ Trí Thâm và nói rằng: xin quan bác hãy cứ ngồi đây uống rượu để chúng tôi đi xuống núi tảo một ít lộ phí để tặng quan bác đi đường. Nói xong, hò lũ Lâu La cùng đi. Lỗ Trí Thâm thấy hai người đi rồi thì tự nghĩ rằng: hai thằng này láo thật, chúng nó có biết bao nhiêu đồ ngọc ở đây, thế mà còn đợi kiếm được ở đâu rồi mới tặng cho mình. Thành ra của thế gian đãi người ngoan thiên hạ, chẳng qua chỉ khổ sở kẻ khác mà thôi hay sao? Vậy thì bất nhược tiện đây, ta hãy làm cho nó một mé xem sao. Nghĩ đoạn, gọi tên Lâu La đứng hầu đến gần trước mặt mà đánh cho gã một cái lăn queo xuống, rồi lấy dẻ nhét vào mồm mà trói lại để nơi đó. Đoạn rồi mở khăn gói hành lý, bóc các đồ vàng đồ bạc gói hết, đeo lên trên vai, rồi lấy đao lấy trượng lẻn ra mà đi trốn. Khi đến sau trại, trông thấy thế núi tuy hiểm hóc nhưng cũng có thể mà nhảy qua trại được. Trí Thâm liền tháo khăn gói ra và đao trượng thì vất xuống trước, rồi cất mình nhảy một cái thật mạnh xuống sau. Nhờ được bãi cỏ ở dưới chân núi cho nên Trí Thâm nhảy xuống không bị đau đớn gì cả. Chàng liền mãi mốt lại khoác khăn gói, cầm đao trượng mà cút đi cho nhanh. Bấy giờ Lý Trung Chu Thông dẫn Lâu La xuống đến chân núi thì vừa gặp bọn người kia áp tải đi đến. Anh nào cũng có khí giới trong tay, hai chàng liền múa thương xông tới. Bọn kia cũng giơ khí giới lên mà chống đỡ. Cuối cùng Lý Trung đánh nhau có tới mười mấy hiệp, không ai chịu thua. Chu Thông thấy vậy sốt ruột, thét bọn Lâu La hò reo ầm ĩ lên, rồi kéo sang thêm mà đánh. Bên kia biết thế không địch nổi, bèn bỏ hết đồ đạc xe cộ mà tháo chạy lấy thân, xong cũng mất đến bảy tám người bị thiệt mạng. Lý Trung Chu Thông đắc thắng cả mừng, sai các Lâu La khuân hết đồ đạc đem về trại. Hay đâu về đến trại thì thấy tên Lâu La bị trói nằm co dưới đất. Trong trên bàn thì chén ngọc đĩa vàng tất cả biến đầy đi đâu mất hết, mà Lỗ Trí Thâm cũng chẳng thấy đâu. Hai người lấy làm kinh ngạc, cởi trói tên Lâu La mà hỏi hết đầu đuôi. Sao mới biết Lỗ Trí Thâm đã thâu hết các đồ bảo vật mà nhảy đi lối sau để trốn đi mất rồi. Thì Chu Thông lấy làm căm tức mà bảo với Lý Trung rằng: sơn trại của ta kín đáo như thế mà lão còn nhảy ra được thì gớm thật, bây giờ thì ta biết làm sao? Lý Trung nói, chúng ta phải đi đuổi theo hắn mà làm cho hắn xấu hổ một phen mới được. Không, ăn thua gì, mình đuổi thế nào mà cho được nó? Mà nếu có đuổi tới được nhưng nó không trả hết đồ thì làm sao? Nhưng thế có phải sinh ra chuyện lôi thôi đến khổ mình hay không? Thôi Bất Nhược, để cho hắn làm một chút về sau thì quá hay. Nói xong đem các đồ vật cướp được chia ra làm ba phần, Lý Trung, Chu Thông mỗi người một phần, còn một phần thì chia thưởng cho các lâu la. Lý Trung từ chối nói rằng, vì tôi dắt lão sư lên đây để đánh nổi thiệt hại rất là nhiều, thì cái phần này của tôi xin nhường lại hết cho các bác. Chu Thông nói, tôi với bác đã thề với nhau rằng cùng sống cùng chết, có khi nào tôi lại nhận phần như thế? Nói xong chia làm ba phần tử tế mà cùng nhau nhận mà rằng, đã thề cốt nhục tử sinh, tấm xương tuy trắng chút tình dám sai, thế gian mấy mặt làng chơi, xưa nay trọng nghĩa kinh tài được bao, hỏi ai chung đỉnh ra vào, trong hương thiên cổ nghĩ sao bây giờ? Lời bàn của Thánh Thán. Trí Thầm nhận thư của Trí Chân trưởng lão thì cứ đi đường một tháng, sớm tới chùa Đại Tướng Quốc ở Đông Kinh thì ở luôn trong chùa là một ông hòa thượng. Còn chỗ nào mà thấy cái tài hổ nhảy và nằm, câu chuyện có gì làm thú? Hồi này chép xảy chuyện giữa đường, vì sự vào ngủ trọ, chợt vào buồn của tân hôn, không thành một ông thầy chùa nữa. Nếu không chuyện vào buồn của một cô dâu thì tác giả làm sao ra tài rồng hổ? Rồng hổ nhảy và nằm, có đâu những chuyện lý thú? Hỡi ơi Thi Nại Am, một bậc người tài tử chân chính như vậy, trong lòng chân chính tài tử kia há phải thường tình mà dòm thấy được đâu? Mà hồi này gặp Lý Trung, hồi sau thì gặp Sử Tiến, đều dùng một lối bút pháp chia ra chương pháp hai thiên, khiến độc giả thấy hai lối sự tình, hai phần cục diện bút lực đến thế không thể nào nói cho hết. Là một cô gái, là một sự đùa, đã làm đùa hòa thượng tự Ngũ Đài Sơn mà dẫn đến đây, khi đã thành hòa thượng xuống núi lại là một cô gái, lại từng phen đóng vai đùa chơi. Hỡi ôi, con gái chẳng phải con gái, Lỗ Đạt không ngờ, đùa với chẳng đùa, Lỗ Đạt đâu có ngờ trước được. Hòa thượng chẳng ra hòa thượng, Lỗ Đạt cũng không ngờ, cho đến lên non và xuống non, Lỗ Đạt đều không biết nữa. Chỉ biết rằng gặp rượu thì uống, thấy việc bất bình thì làm, gặp yếu thì bên, gặp mạnh dữ thì đã, như thế mà thôi. Chứ có biết đâu bỗng nhiên mình làm hòa thượng, bỗng nhiên rồi làm cô dâu. Ngày trước bỡn mà lên núi, ngày nay xuống núi cũng bỡn mà ra. Lỗ Đạt với Võ Tòng, hai chuyện trong ý tác giả biết cách nhau để đối với nhau, cho nên chép truyện cũng nhiều chỗ giống nhau mục đích. Như Lỗ Đạt cứu nhiều cô gái, Võ Tòng thì giết nhiều cô gái. Lỗ Đạt say rượu phá kim cương, Võ Tòng say rượu thì đánh mãnh hổ. Lỗ Đạt đánh chết Trấn Quan Tây, Võ Tòng đánh chết Tây Môn Khánh. Lỗ Đạt ở chùa Ngọa Quan thử thiền trưởng, Võ Tòng ở núi Ngô Công thử giới đao. Lỗ Đạt đánh Chu Thông, vừa sai vừa có bổn phận. Võ Tòng đã tưởng môn thần, cũng vừa sai vừa có bổn phận. Lỗ Đạt lên núi Đào Hoa lấy lén tự khí nhảy xuống núi đi, thì Võ Tòng lên lầu Uyên Ương lấy lén tụ khí nhảy xuống thành đi, cũng đều một mục đích là làm cho độc giả chẳng phải chẳng biết. Còn có chi tiêu phải lấy lén đồ dùng, cần phải trốn đi, phải nhảy liều xuống núi, người đời cho rằng đường đường một đấng trượng phu sao đến nỗi này lén của người dùng nhảy xuống núi mà trốn. Xét ra một sự này Y đường đường trượng phu có ngại gì lấy lén của dùng và nhảy xuống núi trốn, càng thấy Lỗ Đạt lý khác thường. Xem một hồi này thấy Lỗ Đạt làm hòa thượng nên rằng từng chỗ nhận ra, nhưng ngồi ở trong trướng cô dâu và nhảy xuống bãi cỏ ở núi, sáng suốt nhận ra là một người như thế thật là kỳ diệu, không thể nào nói ra hết được. Lỗ Đạt lấy lén tử khí rồi trốn luôn đi, tiếp tả luôn những lời của hai người là lý chu chia của đại nhân với tiểu nhân thế nào. Dù đàn bà con trẻ xem tới cũng thấy rõ ra, tác giả tả ra hết thần diệu. Ở đời đại nhân làm việc đại nhân, tự biết rằng thiên hạ đời sau xét tới. Tiểu nhân làm việc tiểu nhân, chỉ cần tự trong mồm khôn khéo nói ra, dù chơi với đồng bối cũng thò tay mặt đặt tay trái để giữ lấy phần. Xem ở việc Lỗ Đạt lấy lén của và Lý Chu chia của, chẳng thấy thú hay sao?